Linh vực, chương 218. Các ngươi không đủ tư cách. Gocchuyenaudio.com. Đêm khuya trong khu đầm lầy rộng lớn, những đám mây khí độc đủ mọi màu sắc nhàng di động phía chân trời. Dưới ánh trăng, những đám mây khí độc toát ra màu ngũ sắc khiến cả đầm lầy đầy sắc màu rực rỡ. Nơi này là độc vụ trạch, quanh năm đều bị khí độc bao trùm, nước trong đầm đều chứa kịch độc, có những thứ kịch độc ngay cả võ giả cảnh giới cao không chịu nổi. Nơi đây, trừ phi tu luyện độc công, hoặc có hiểu biết sâu sắc với các loại độc vật, nếu không thì không nên vào. Từng đám độc khí xanh thẫm, như những bông hoa yêu dị, lơ lửng nhấp nhô bên trên đầm lầy. Một viên kim loại tỏa ánh sáng mờ mờ, bên trong lờ mờ có tiếng lôi đình, được ném vào trong đầm lầy. Viên kim loại lăn vào trong một cái ao, một cơn chấn động khủng bố như muốn san bằng cả độc vụ trạch thành bình địa từ sâu trong lòng đất bùng lên. Cả vùng phía trước đầm lầy nổ tung, một khối bùn nhão khổng lồ như một đầu thổ long từ dưới đất bắn vọt lên cao. Nước độc bắn tung tóe như mưa phùn tỏa văng khắp nơi. Từng lớp mây độc xanh thẫm lần lượt vỡ ra theo cơn chấn động. Một vùng đầm lầy nước cạn trong thoáng chốc đã biến thành một hồ nước sâu mấy mét. Rất nhiều độc vật độc trùng không biết tên nhấp nhô trên mặt nước, tất cả đều đã chết không còn một tia khí tức. Vụ nổ bao trùm một diện tích hơn 500 mét. Tần Liệt, đám La Chí Xương, Mặc Hải, kể cả Huyết Lệ, đều khiếp sợ nhìn khu vực bạo tạc. La Chí Xương, Mặc Hải, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu đều tắc lưu ấy, nét mặt kinh hãi không hề che giấu, uy lực này, sợ là võ giả thông u cảnh không chịu đựng nổi. La Chí Xương phấn chấn, so với viên làm cho Huyết Ảnh bị trọng thương thì uy lực này mạnh hơn một bậc. Phùng Dung khẳng định, Tần Liệt híp mắt trong lòng có chút kích động, hắn bị viên tịch diệt huyền lôi này làm cho chấn động. Uy lực này tuyệt đối đã vượt qua ba viên luyện chế trước kia, tuyệt đối làm cho võ giả vạn tượng cảnh chết thảm, làm cho võ giả thông u cảnh trọng thương cả đời không thể nào quên được. Cả phụ tài lẫn chủ tài điều chế, cái nào cao giai hơn? Nhất là chủ tài, thú hạch lôi tiêu thú tuyệt đối cao hơn băng phách mãng nhị giai, nên làm cho uy lực của tịch diệt huyền lôi tăng vọt. Chủ tài tơ là hú hạch linh thú tam giai thuộc tính lôi. Huyết Lệ hỏi lại, phải, thú hạch lôi tiêu thú tam giai, hơn nữa không phải khối nguyên vẹn. Tần Liệt đáp, chỉ 1/3 viên thú hạch mà thôi, có lẽ không sai đâu, chắc đúng là tịch diệt huyền lôi. Huyết Lệ động dung, viên tịch diệt huyền lôi này nếu nổ sát võ giả thông u cảnh thì làm hắn trọng thương, thậm chí diệt sát. Nếu có chủ tài cao giai hơn, và tạo nghệ luyện khí của ngươi đủ cao siêu, dùng được thú hạch linh thú thuộc tính lôi tứ giai, ngũ giai vào trong tịch diệt huyền lôi, chà. Chỉ bằng viên tịch diệt huyền lôi đó, làm cho võ giả như ý cảnh hồn phi phách tán. Nếu ngươi có thể dùng thú hạch lục giai làm chủ tài luyện chế ra được thì san bằng một thế lực cấp xích đồng không khó. Mắt Tần Liệt sáng ngời, đám La Chí Xương rạng rỡ như nhìn thấy ánh hy vọng rạng đông, vô và phấn chấn. Nói chung, dùng thú hạch tam giai làm chủ tài tịch diệt huyền lôi nổ chết linh thú tứ giai hoặc võ giả thông u cảnh, thú hạch tứ giai làm chủ tài tịch diệt huyền lôi có thể giết linh thú ngũ giai hoặc võ giả như ý cảnh, cứ thế mà suy ra. Huyết Lệ chắc chắn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết. Gocchuyenaudio.com, tịch diệt huyền lôi phải nổ ngay sát bên cạnh chúng. Tần Liệt bật cười, với khả năng luyện khí của ngươi hiện giờ, luyện ra tịch diệt huyền lôi như vừa thì đã là quá tốt rồi. Huyết Lệ đả kích, Tần Liệt vẫn cười, chỉ cần nhìn thấy hy vọng thì ta không sợ, cuối và sẽ có một ngày ta sẽ luyện chế ra tịch diệt huyền lôi diệt sát thế lực cấp xích đồng. Sợ ngươi chờ không được ngày đó. Huyết Lệ cười toét miệng, kẻ địch không cho ngươi nhiều thời gian như vậy đâu, tạ chi chứng gì đó bị bắt, người giỏi hơn sẽ tới, sợ ngay cả ta phải né đi. Mọi người đang phấn chấn đều trùng hẳn xuống. Ta về trước hang tiếp tục luyện chế tịch diệt huyền lôi. Huyết Lệ tiền bối, ngươi khôi phục thực lực cần loại linh dược linh tài gì cứ nói với họ. Tần Liệt chỉ La Chí Xương. La Chí Xương khom người cung kính. Tiền bối cứ mở miệng, chỉ cần kho linh tài khí cổ tông có, người sử dụng thoải mái. Đôi mắt đỏ rực của Huyết Lệ vui vẻ, hắn gật đầu. Rất tốt, ngay khi Tần Liệt quay người đi, Huyết Lệ nói theo. Sau khi luyện chế tịch diệt huyền lôi xong, tốt nhất ngươi nên mau chóng tăng thực lực, nếu ngươi có thể trong thời gian ngắn bước vào vạn tượng cảnh, có lẽ, nguy cơ khí cổ tông giải được. Tiền bối nói những lời này có ý gì? Ta bước vào vạn tượng cảnh, và nguy cơ của khí cổ tông liên quan gì tới nhau? Tần Liệt ngạc nhiên, Huyết Lệ cười hắc hắc, ta đã nói, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật về 12 cây linh văn trụ. Ngươi đừng sốt ruột vội, muốn sử dụng linh văn trụ ít nhất ngươi phải đạt tới vạn tượng cảnh. Mọi người nghe được đều kinh ngạc vô và nhìn Huyết Lệ. 12 cây linh văn trụ có thể giải trừ nguy cơ cho khí cổ tông. Tần Liệt phấn chấn, tịch diệt huyền lôi cộng thêm 12 cây linh văn trụ quả thực có thể giúp cho khí cụ tông đứng hoài không ngã, điều kiện tiên quyết là ngươi phải bước vào vạn tượng cảnh. Cả cái tông phái này, chỉ có ngươi có thể khiến 12 cây linh văn trụ tỏa sáng, chỉ có ngươi mới phát huy hết tác dụng của linh văn trụ. Huyết Lệ gật gù, Tần Liệt, La Chí Xương kêu to, đầy kích động. Tần Liệt khẽ gật đầu, quay người bước đi, ta về hang trước. Dẫn ta tới kho linh tài, để ta xem có thứ gì tốt không, hắc, nếu ta có thể khôi phục 8 phần thực lực ta sẽ bảo vệ khí cụ tông các ngươi lần này bình yên vô sự. Huyết Lệ cuồng ngạo, dẫn tiền bối tới kho linh tài. La Chí Xương tiếng, cửa thành khu hỏa, Tạ Tĩnh Tuyền không ngừng kích hoạt vật phẩm trang sức trong tay, muốn liên hệ với Tạ Chi Chứng, muốn biết tình hình hiện tại. Cả đám Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải đều tụ tập tại đây, xung quanh Tạ Tĩnh Tuyền, chờ đợi tin tức. Đến lúc này, mọi người đã biết Bát Cực Thánh Điện đồ tịch đã chết trong tay lang tà. Khi Tạ Chi Chứng mãi không trả lời, tất cả mọi người đều trở nên trầm trọng, đột nhiên cảm thấy khí cụ tông đã thay đổi, trở nên thần bí. Chắc chắn Lý Mục đang ở trong thành, đây là suy nghĩ của rất nhiều người. Phượng Lâm, Kỷ Liễu, Cưu Lưu Du Ai, đều cho rằng Tần Liệt đã xuất hiện, đương nhiên Lý Mục xuất hiện theo chắc chắn đang ở trong khí cụ thành. Hơn một năm trước, ở băng nham thành, Lý Mục trấn nhiếp quần hùng, làm cho Nguyên Thiên Nhai không dám vọng động, chỉ nén giận, khi đó rất nhiều người đã suy đoán Lý Mục hẳn là cường giả thông u cảnh siêu việt. Người, góc truyện audio.com, ta đồn rằng, nham băng tuyết lang vương là linh thú ngũ giai, nó lựa chọn đi theo Lý Mục, nên Lý Mục tuyệt đối cực kỳ cường đại. Đây là phán đoán của tất cả mọi người, đã đưa tin cho Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, có lẽ nhanh chóng sẽ có phản hồi. Kỷ Liễu nói, Lý Mục ở trong khí cụ thành, không ai dám làm sằng bậy. Người này tuyệt đối rất cường hãn, nếu bên người còn có nham băng tuyết lang vương. Trận chiến này nhất định phải nhờ cao thủ của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện đi trước, chúng ta mới tiếp tục đánh hạ. Xâm La Điện Tào Hiên Thụy nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, một con u linh điểu đậu lên vai Lương Trung nhắm mắt lắng nghe một hồi, bỗng nhiên biến sắc nói với Tạ Tĩnh Tuyền. Nhị thúc của người bị nhốt trong quảng trường của khí cụ tông, cả người đều bị huyết tương bao lấy, chỉ lộ đầu ra thôi. Ai nấy nhốn nháo, càng chắc chắn Lý Mục đang ở trong thành, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tạ Tĩnh Tuyền hiện vẻ tức giận, nàng ngẫm nghĩ chợt nói. Ta tới khí cụ tông xem. Tiểu thư, Lương Trung kinh hô, nếu hiện giờ khí cụ tông do Tần Liệt làm chủ, ta muốn xem hắn định làm gì với ta. Ánh mắt Tạ Tĩnh Tuyền phức tạp, dù sao ta đã thiếu nợ hắn hai lần ân tình. Thạch Lâm bên ngoài băng nham thành, Tần Liệt giúp nàng giết phệ hồn thú là một lần, nửa năm trước lại giúp nàng đánh chết Lương Thiếu Dương, là lần thứ hai. Ta đi gặp Tần Liệt, nàng dứt khoát. Tạ Tĩnh Tuyền nhảy xuống khỏi huyền minh thú, cứ như vậy đi thẳng về phía cửa thành, đi đến trước cửa hô to. Xâm La Điện tuần sát thi Tạ Tĩnh Tuyền, muốn vào thành gặp Tần Liệt của khí cụ tông, kính xin thông truyền. Điện chủ, chúng ta hai người Trác Thiến và Đồ Trạch nhìn Tào Hiên Thụy đầy chờ mong. Tào Hiên Thụy hơi sững người, gật đầu. Tần Liệt bây giờ chưa chắc đã Tần Liệt mà các ngươi quen biết, các ngươi phải cẩn thận một chút. Đa tạ điện chủ quan tâm, Đồ Trạch thi lễ, đến bên cạnh Tạ Tĩnh Tuyền, hô to. Đồ Trạch muốn gặp Tần Liệt, làm phiền thông truyền, Trác Thiến ta muốn gặp. Tần tông chủ hôm nay đã chấp trưởng khí cụ tông chúng ta, các người là ai? Muốn gặp tông chủ là gặp hay sao? Đồng Tể Hoa từ cửa thành khu phong chuyển sang đây, đứng trên tường thành, lãnh đạm. Muốn gặp tông chủ trừ phi những người đứng đầu đích thân tới, như Tổng Điện Chủ Xâm La Điện hoặc Sơn Chủ Vân Tiêu Sơn chẳng hạn. Đồng Tể Hoa hừ, còn các người á, chưa đủ tư cách, tần tông chủ. Dưới tường thành, mọi người nghe thấy câu này, đều kinh hãi. Hơn một năm trước, ở Tinh Vân các băng nham thành, Tần Liệt mới chỉ là một võ giả bình thường, chỉ mới sau một năm, hôm nay hắn đã biến hóa nhanh chóng, trở thành tông chủ khí cụ tông, đứng đầu một thế lực cấp hắc thiết hay sao? Ai nấy đều sinh ra một cảm giác vô và kỳ dị. Cách chương.